SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm xin chào quý vị. Bản tin nhanh hôm nay, ngày 12 tháng 6 của SBS Việt ngữ, có những nội dung chính sau đây. Hệ thống nhà trẻ được cải cách để các gia đình chỉ tốn 10 đô la giữ trẻ một ngày. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc lo ngại về cáo buộc bến tàu Gaza được sử dụng trong chiến dịch quân sự của Israel. Và tại Việt Nam, Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với quy định gây tranh cãi là cảnh sát giao thông được giữ lại số tiền xử phạt vi phạm giao thông. Sau đây là bản tin chi tiết. Một nhóm phân tích chính sách công cho biết hệ thống chăm sóc trẻ em của Úc có thể được cải cách để các gia đình chỉ tốn 10 đô la tiền giữ trẻ một ngày hoặc được miễn phí giữ trẻ đối với các gia đình có thu nhập thấp. Đó là kế hoạch 10 năm của Trung tâm Phát triển Chính sách Úc nhằm mục đích là đưa mọi trẻ em Úc đi nhà trẻ. Chính phủ Albanese đã tăng trợ cấp cho hệ thống nhà trẻ và đang bắt đầu kiểm tra về hệ thống giữ trẻ ở Úc. Một khuyến nghị quan trọng cho đến nay là phải cho phép tất cả trẻ nhỏ được chăm sóc miễn phí hoặc chi phí thấp, ít nhất là 3 ngày một tuần, dựa theo báo cáo mới đây của Ủy ban Năng suất. Trong khi đó, khi mùa thuế đang đến gần, Sở Thuế Úc kêu gọi mọi người cần thận trọng, do có rất nhiều kẻ lừa đảo đã nhắm mục tiêu vào người Úc để lấy thông tin cá nhân. Dữ liệu mới từ Ngân hàng Commonwealth cho biết 24% người Úc đã trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo liên quan đến thuế. Trong đó có 31%, tức 1/3 những người được khảo sát đã không thể xác định được các hình thức lừa đảo đã xảy ra. Những kẻ lừa đảo thường mạo danh các cơ quan chính phủ bằng cách sử dụng các cuộc gọi tự động, tin nhắn, SMS và email để dụ dỗ người Úc cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính trong mùa thuế. Phụ tá Ủy viên Sở Thuế Rob Thompson cho biết có một số dấu hiệu cảnh báo cần chú ý nếu bạn bị kẻ lừa đảo tiếp cận. Ông nói, điều đầu tiên là Sở Thuế sẽ không bao giờ gửi email hoặc nhắn tin SMS cho bạn mà không được yêu cầu. Chúng tôi không gửi bất kỳ tin nhắn nào có chứa mã QR hoặc đường link để đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của Sở Thuế hoặc tới MyGov. Thứ hai là chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn, số tài khoản của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác qua email, tin nhắn hoặc các cuộc gọi điện thoại không mong muốn. Thứ ba là những số điện thoại từ Sở Thuế đều luôn xuất hiện dưới dạng không có ID người gọi, tức No Caller ID, vì vậy chúng không hiển thị số điện thoại. Và thứ tư là chúng tôi sẽ không bao giờ đe dọa bắt giữ bạn hoặc yêu cầu bạn giữ máy cho đến khi bạn trả tiền xong. Quý vị đang nghe bản tin nhanh với Lê Tâm. Xin chuyển sang tin thế giới. Một quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết những cáo buộc rằng bến tàu nổi ở Gaza đã được sử dụng cho mục đích quân sự của Israel nhằm giải thoát con tin là rất đáng lo ngại và sẽ gây nguy hiểm cho việc sử dụng bến tàu vì mục đích nhân đạo. Phát biểu tại một hội nghị về Gaza ở Jordan, ông Martin Griffiths nói những cáo buộc này nếu đúng thì sẽ gây nguy hiểm cho bất kỳ hoạt động nhân đạo nào trong tương lai. Và Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về các vấn đề nhân đạo tại hội nghị cũng cho hay là có hoạt động nhân đạo tại bến tàu Gaza đến nay đã bị tạm ngưng. Có những cáo buộc cho rằng bến tàu Gaza còn được sử dụng cho các hoạt động quân sự của Israel. Những cáo buộc này bắt nguồn từ mạng xã hội. Tuy nhiên, quân đội Hoa Kỳ đã bác bỏ những tuyên bố này và cho rằng cáo buộc là không chính xác. Họ nói rằng bến tàu đã không được sử dụng trong chiến dịch quân sự của Israel nhằm giải cứu 4 con tin bị Hamas bắt giữ vừa qua. Sau đây là tin Việt Nam. Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với quy định cảnh sát giao thông được trích lại một phần tiền xử phạt vi phạm của người dân. Đây là một quy định gây tranh cãi trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo quy định hiện hành, Bộ Công an được Quốc hội phân bổ ngân sách dựa theo nguồn thu xử phạt về an toàn giao thông. Tỷ lệ phần trăm trích lại cho Bộ Công an tùy thuộc vào nhu cầu chi tiêu từng năm của bộ này. Từ năm 2018 đến 2020, tỷ lệ mà Bộ Công an được lấy lại từ tiền phạt là 70%. Năm 2021 là 70%. Năm 2022 và 2023 là 79%. Từ năm 2024, tỷ lệ mà Bộ Công an lấy lại tiền phạt lên đến 85% và các địa phương được chia 15%. Giới chức trong nước cho biết nguồn tiền trích từ tiền xử phạt giúp Bộ Công an triển khai các dự án về trang mạng, đầu tư hệ thống giám sát, các trang thiết bị chỉ huy, điều hành giao thông, xử lý vi phạm giao thông và xây dựng các trung tâm dữ liệu. Quy định này gây tranh cãi vì vấp phải sự phản đối là các ban ngành nên được thụ hưởng ngân sách và Bộ Công an cũng vậy, mà không cần lấy thêm tiền từ nguồn xử phạt vi phạm giao thông. Quy định này từng được đề xuất và bãi bỏ vào kỳ họp Quốc hội cuối tháng 3, nhưng đến ngày 22 tháng 5, Chính phủ lại tái đề xuất đưa nội dung này trở lại dự thảo của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Quý vị vừa nghe xong bản tin nhanh với Lê Tâm có các tin chính như sau. Hệ thống nhà trẻ được cải cách để các gia đình chỉ tốn 10 đô la giữ trẻ một ngày. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc lo ngại về cáo buộc bến tàu Gaza được sử dụng trong chiến dịch quân sự của Israel. Và tại Việt Nam, Thường vụ Quốc hội đồng ý với quy định gây tranh cãi là cảnh sát giao thông được giữ lại số tiền xử phạt vi phạm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.